Vàng thì có cấp bằng bạc, thêm bằng bạc thì có cấp bằng vàng, mà thêm bằng lưu ly thì có cấp bằng thủy tinh, mà thêm bằng thủy tinh thì có cấp bằng lưu ly. Cứ vậy nó cứ hai con số nó cứ đổi. Và này anh ăn ao ấy chung quanh có lan can tai vịnh, tức là cái đồ mình cầm á, cái lan can của mình ở trên đầu khách sẽ làm đó. Mà ở đây thì mình làm bằng thi mân, ở trong là bằng khắc, bằng bốn loại vàng là bạc, lưu ly và thủy tinh. Lan can bằng vàng á thì tai vịnh bằng bạc, mà lan can bằng bạc thì tai vịnh bằng vàng, mà lan can bằng lưu ly thì tai vịnh bằng thủy tinh. Trời, cái cảnh giới đó các Phật tử nghe là nó không phải là giống như là mình đọc trong một kinh A Di Đà thì các Phật tử thấy rằng nói rằng là ao thất bảo lưu ly pha lê sẽ trừ phải não san hô. Thì ở đây tức là nói bốn báo, mà bốn báo này thì nó bao gồm hết. Và đây là kinh của Nam Tạng, gọi là kêu bằng kinh của Nguyên Thủy. Thì chúng ta thấy là ngay trong thời Nguyên Thủy là Đức Phật đã nói một cảnh giới về tịnh độ rồi. Chỉ có khác là không có dùng nữa, là không nói rằng cảnh giới về phương Bắc hay là phương Tây có Phật A Di Đà, mà Đức Phật nói rằng ngay ở tại Ấn Độ, tức là cái thành Kohima nơi mà Phật nhập Niết Bàn trước kia nó đã là như vậy. Giống như khi nãy chúng ta nói rằng trước kia cái thành gọi là Pandya Ace, nó là thiên đường, nó là nhà lầu, nó là phố xá, nó là người ta, cái gì cũng có. Và đêm nó là lung linh huyền ảo. Nếu như bây giờ là nếu mà có dịp mà các vị đi qua cái thành phố nổi tiếng của Mỹ gọi là Las Vegas, là bằng đêm thành phố đó không có bao giờ ngủ cả, nghĩa là nó ngủ một đêm không biết bao nhiêu điện dành người ta thức, nữa là bằng đêm không, chỉ có bằng đêm nó mới đẹp thôi. Nhưng mà trước đây chừng 50 năm hoặc 100 năm thì Las Vegas là gì? Là sa mạc, sao? Và có thể là 100 năm sau thì nó sẽ trở thành gì? Nó trở thành một cái hồ nước thôi. Chỉ bằng một cái cơn địa chấn, một cái cơn động đất thì thay đổi toàn bộ, thì coi như cái Las Vegas nó sẽ còn số không. Thì ở đây chính cái thành này á, Đức Phật nói rằng cho nên mình đừng có chê cái chỗ này là nó nhỏ, chỗ này là nó xấu, cái đất này là đất bất tịnh, mà về một cảnh giới khác. Đó, ý Đức Phật nói rất rõ rằng chính nơi này đó là trước kia nó đã có như vậy, cho nên nhà năng ở này nó có cái, ngay cả cái ao mà ngài nói nó được nghĩa là che bằng màn lưới, có nghĩa là chuông quả lắc treo ở giữa, mà chuông ấy làm bằng bốn loại báo là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Nếu mà chuông bằng vàng á thì cái quả lắc nó bằng bạc, mà cái chuông bằng bạc á thì quả lắc bằng vàng. Hay là chuông bằng thủy tinh á, chuông bằng lưu ly á thì quả lắc bằng thủy tinh, mà chuông bằng thủy tinh thì quả lắc bằng lưu ly. Tức là cái bài kinh này nói chi tiết quá nhiều cái đồ quý, mà thầy thì không rành cái đồ quý đó. Cái này chắc phải hỏi tiệm vàng thì qua mai mới biết được, chứ cũng không biết nó là lưu ly nó làm sao nữa. Thì trong này toàn bộ một cái đoạn rất dài, là tổng cộng là 8 trang giấy này, là diễn tả cái cảnh đẹp của cái thành phố gọi là Kohima trước kia. Cho nên ví dụ như nói là A Nan ở trong cái bờ ao có trồng nhiều loại, nghĩa là lục hoa, rồi như hoa nghĩa là tu ma na, hoa bà sư ca, hoa chim bạc, hoa kim đề, hoa nghĩa là ma đầu kim đề. Thì các vị biết là những cái tên này là tên trong cái từ nghĩa là của Sanskrit hoặc Pali dịch ra. Chứ thiệt ra đôi khi nó qua tiếng Việt mình thì nó cũng đơn giản thôi, ví dụ như là hoa cẩm chướng, hoa tulip này kia vậy. Nhiều cái loại hoa, cái gì nhiều cái loại chim mà các vị đọc kinh A Di Đà các vị nghe, ví dụ như là chim anh võ xá lợi, khổng tước cộng mạng này kia, là cái gì cái gì không? Con chim anh võ là con két thôi, két là út rồi chứ gì. Chim anh võ là con két đó, trong yên ngù tiếng Tàu là con két đó. Rồi ví dụ như chim là khổng tước là con gì cái gì không? Chim sẻ sẻ thôi, trời sẻ sẻ Việt Nam mình ta sợ nó thấu trời luôn. Chim sẻ sẻ ở Việt Nam chỗ nào cũng có đâu, mà khổng tước là chim sẻ sẻ đó, trong khổng kề đó, tức là sẻ sẻ đó. Hoặc là nếu mà bây giờ mình muốn nói tới một con nữa là con công này kia đó, thì nghĩa là trong những cái bài kinh đó, tức là tiếng Tàu họ dịch ra là mình nghe tên hay lắm. Mà nếu mà có gì các vị qua mà Trung Quốc hoặc các vị qua Đài Loan ở là nhiều nhiều cái tên hoa, giống như là Quỳnh Giao nói trong tiểu thuyết vậy, tên nào nghe cũng nghĩa là ví dụ như là Mãn Đình Hồng, Mãn Đường nữa là Thu Nguyệt, rồi nhiều cái tên nữa là mình nghe nữa là mơ màng lắm, nhưng mà giờ mình giống như Việt Nam thôi. Chỉ có đổi tên thôi chứ không có gì lạ đâu. Đó là hoa, nghe cái ví dụ như mình nói mẫu đơn Việt Nam mình cũng có. Thì chúng ta là cái mù tang đó, tức là mẫu đơn đó nghĩa là, hoặc là ninh xuân. Rồi khi các dịp có dịp các vị qua bên Tàu các vị thấy là nghe cái từ nghĩa là hay, thầy nghe là nói nghe hay quá, đừng gom lại cái đồ đi Việt Nam cả đống luôn. Mà ở Việt Nam mình thấy cái tên nó đường quá, mình nghe trong tiểu thuyết hay quá, giờ dồn lại cái hoa đó tưởng thì sao. Thì đó là cái cảnh giới này Đức Phật, khi mà Đức Phật ngài nói trong một cái cảnh giới mà các vị nghe là tất cả các cái loại nữa là cái gì mà đẹp, có gì là hoa, nhưng mình nói như là hoa chim bạc, hoa nghĩa là mạng thù pha la, hoa này kia vậy. Tất cả những cái tên nó chỉ là từ lấy từ cái từ Sanskrit Pali ra, chứ còn ở Ấn Độ hoàn có ra thì mình cũng có vậy. Thì trong đoạn này á, Đức Phật nữa là diễn tả rất nhiều. Ngài nói rằng nếu mà ở trong cái thành nữa là Kautila Vương này, nếu mà có người mà tệ ác hèn hạ nhất á, muốn được thưởng thức 5 loại nhạc khí á, liền cùng nhau đến nữa là những cây đa la thì đều được thưởng thức. Bởi vì những cây đa la đó nó luôn luôn có gió thổi thì nó là thổi là những cái tiếng kêu. Bởi vì lúc mà gió thổi thì phát ra âm thanh hết sức vi diệu, cũng như là 5 loại nhạc khí mà được nghĩa là nhạc sư tài ba tấu lên thì có âm thanh hết sức hài hòa và tuyệt diệu. Này A Nan, cây đa la ấy có lúc gió thổi cũng là như thế. Thì các vị thấy rằng trong kinh A-di-đà Đức Phật nói thế nào thì trong bài kinh này nó đã gồm đủ và có thể nhiều hơn như vậy. Tức là có linh báo, có gió thổi, nghĩa là muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, nghĩa là cái nỗi cái người tệ nhất bây giờ mình muốn nghe nhạc thì khỏi đi đâu, nên cứ ra ngồi dưới cây gió thổi là trên cây có nhạc. Nhưng mà thiệt ra thì cái điều nó cũng rất là đơn giản. Nếu bữa nào buổi chiều mà các vị ở đây hoặc là lúc nào mà các vị vào trong rừng ở Úc này kia mà các vị thảnh thơi, các vị trời nội nghe mà chim nó kêu với lại gió mà nó thổi rồi thì mình cũng nghe giống như có nhạc đủ thứ hòa đấu. Còn ai muốn nghe nhạc đồng quê bằng đêm mà về nếu có xô mà trời mưa là nghe nó ọt ẹt ọt là mấy anh nhạc đồng quê ảnh tấu lên đủ loại đờn hết. Y như vậy đó, tức là nghĩa là do cái tâm trạng, cái tâm hồn của con người mà bắt đầu nghĩa là cảm nhận về thế giới quan thế nào thì mọi thứ nó sẽ biến dạng. Cái gì đó. Cho nên mình nghe mà nếu mà tâm hồn mình thanh thản á, mình nghe nó kêu thì mình thấy nó vui lắm. Nếu mà có gì ra mà ở vùng Sóc Trăng mà có gì về trong vùng Mỹ Tú rồi mà ra để mía nghe bằng đêm là cái nhạc gì cũng có ra. Mà mình ở yên mình thấy nó thích lắm, mình thấy an ổn lắm, coi như là mấy con nó nghe mình đi vậy mà nó cũng kêu rồi cái con này kêu con kiếp kêu lên nó kêu đều hết vậy thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà tâm hồn mình nó bi thảm, nó bi ai trời ơi, tới một bữa nó trốn luôn. Coi như là kêu bằng nữa là mới dựng vàng là cuốn đi về là chịu không nổi, nó không ở nổi nữa, cái gì nổi, nó kêu một đêm là nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ đủ thứ tâm sự thì không có ở đâu nổi nữa. Thì cái tâm trạng của một cái thế giới khi chúng ta kiến tạo, chúng ta phải thấy rằng cái lạc quan tâm thức là đầu tiên. Cho nên cái chỗ mà ngài A Nan nói rằng cái thành này nó quá nhỏ, nó quá tệ, tại sao Phật dập niết bàn? Phật nói ông đừng có nói vậy, trước đây đó là nó cái thành này, cái khu đất này và cái thành mà Câu Thi Na này mình đã giàu có và như vậy. Nhưng mà quan trọng là cái đoạn giữa, các vị biết không, Đức Phật mới diễn tả là trong đó nó dài quá, cái phần mà nào là hoa, nào là ao, nào là kiến trúc, và bây giờ đó thì đại điện kiến trúc nó nhiều thứ lắm, mình không thể nào mà đọc hết, với lại đọc hết rồi các Phật tử nghe rồi cũng ngán. Thành ra bây giờ thầy sẽ nói cái phần thứ hai. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng trong đó có một cái vị vua, trong đó có một vị vua, tức là trong thành đó có một cái vị chuyển lưng thánh vương, mình gọi là vua mà cái bằng bây giờ mình gọi là cái bằng mạnh như là đại tướng mạnh nhất trong các nước đó, gọi là chuyển quân thánh vương. Thì cái vị vua này bây giờ nó là tên là cái bằng đại thiện kiến, bây giờ cái để cái tựa kinh mình học là đại thiện kiến vương. Mà cái ông vua này đó thì một cái vị vua mà khi mà được nữa là lên tới cái ngôi chuyển lưng thánh vương là coi như là giống như là vua trời đó, thì có rất là nhiều người là theo ủng hộ, nào là có nữ báo, có nữa là voi báo, có ngựa báo, có xe báo, cái gì cũng có, giống như mình nói là sức mạnh của quyền lực vậy. Thì riêng mà cái ông vua này không có thì ổng phải có tới là cũng không nhiều lắm, khoảng chừng 8,000-4,000 mấy cái bà đó, ít thôi, ít tức là một vị vua.